Giảng tiếp cái bài chỉ ông chủ. Các thiền sư cũng thường nói đến của báo ấy. Có vị thiền sư đến hỏi hòa thượng Thạch Cựu, đệ tử của Mã Tổ: trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? Ngài hỏi lại: trong tay ông có hạt minh châu không? Vị thiền sư thưa: con không biết. Hòa thượng liền nói kệ: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Dịch: báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Nghĩa là mình không biết được kho báu nhà mình, cứ chạy theo những trần cảnh ở bên ngoài, ví như đang ở giữa trưa trời nắng mà chạy đi trốn bóng. Trốn có khỏi không? Càng chạy trốn thì bóng càng đuổi theo, như người xem gương mất đầu. Đó là ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm. Có chàng Diễn Nhã Đạt Đa một buổi sáng xem gương, thấy đầu mặt của mình trong gương, úp gương lại không thấy đầu mặt mình đâu nữa, quảng lên ôm đầu chạy la: tôi mất đầu. Liền phát điên. Người đi cầu đạo cũng vậy, xin người chỉ dạy đạo cho mình mà không ngờ chính nó đã sẵn nơi mình rồi. Đoạn này là để chỉ cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có hòn ngọc báo. Hòn ngọc báo sẵn đó là để chỉ cho mỗi người đã sẵn cái tánh giác. Tánh giác là cái không sanh, không diệt. Nó quý hơn tất cả châu báu của trần gian. Cái đó là cái trên tất cả, mà người tu chúng ta ai cũng muốn tìm, muốn được cái đó. Nhưng mà chúng ta cứ ngỡ rằng cái đó đã ở đâu, từ phương trời xa xôi nào, không ngờ nó ở ngay nơi mình mà mình không nhớ. Cho nên cái câu mà hỏi rằng trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? Quý vị nhớ Bồ Tát Địa Tạng nghĩa là sao? Địa là đất, tạng là tàn, là chứa. Tay của Bồ Tát chứa một hòn ngọc, cầm hòn ngọc là để nói rằng dưới đất có chứa một hòn ngọc. Dưới đất có chứa một hòn ngọc. Mà đất đó là đất nào? Đất ngoài đồng hay đất trên núi? Đất của tứ đại, phải không? Ngay nơi đất tứ đại này đã có chứa sẵn một hòn ngọc. Cho nên Ngài liền hỏi, bảo rằng báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, trong tay mình có cầm hạt châu không? Có không? Vậy mà không chịu nhận, để đi hỏi hạt châu của Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì chúng ta quên của báo nhà mình để đi tìm ở bên ngoài. Mà đã quên của mình đi tìm ở ngoài, chẳng khác nào như người giữa trưa chạy trốn bóng. Giữa trưa chạy trốn bóng, nếu mà mình đứng ngoài trời nắng, thấy bóng mình nó hiện ra hoặc ngắn hoặc dài, mình ghét cái bóng quá, mình muốn chạy trốn nó, thì chạy đi đâu? Cứ nhắm ngoài trời mà chạy hoài, khỏi cái bóng không? Rồi muốn khỏi bóng làm sao? Chỉ cần bước cho chỗ râm mát là hết, phải không? Như vậy cái bóng là để chỉ cho mình có cái thật mà không biết, mà cứ sợ cái bóng của mình. thân mình là thật, cái bóng là dối, mà sợ bóng mà không sợ thân. Cũng như kẻ nhìn gương mất đầu đó, chuyện Diễn Nhã Đạt Đa tôi đã nói nhiều lần rồi, hôm nay tôi không cần phải lặp lại. Đó là để nói lên cái ý nghĩa hết sức rõ ràng. Tới một đoạn nữa, trong Chứng Đậu Ca, Ngài Quyền Giác ở Vĩnh Gia nói: Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, Lục ban thành dụng không bất không, Nhất khỏa viên quang sắc phi sắc, dịch: Ngọc Ma Ni người chẳng biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, Sáu ban thành dụng không chẳng không, Một điểm viên quang sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng sắc. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Quyền Giác, Ngài nói rõ rằng mỗi người chúng ta đã sẵn có một hòn ngọc Mani. Mani tức là Trung Hoa dịch là như ý, tức là mình muốn cái gì thì được cái ấy, giống như là được cái cuốn sách mà ước vậy đó, phải không? Ước cái gì được cái nấy. Ai có cái hàng hòn ngọc Mani á thì muốn cái gì được cái nấy, cho nên gọi là Mani Châu hay là hòn ngọc Mani. Mani là tiếng Phạn, dịch là như ý. Ai cũng có cái hòn ngọc như ý đó mà không tự biết, mà nó ở đâu? Như Lai kho ấy thâu trọn hết, nó đang chứa trong cái kho Như Lai, phải không? Như Lai tàng đó, nó đang chứa trong kho Như Lai. Quý vị có kho Như Lai không? Có người nào không có kho đó không? Chắc ai cũng có sẵn một cái kho đó. Thành ngọc hòn ngọc Mani chứa sẵn trong cái kho Như Lai của mình. Sáu ban thần dụng không chẳng không. Sáu ban thần dụng là cái gì? Là sáu căn của mình đó, nó phản chiếu hay là nó phát ra cái ánh sáng của hòn ngọc Mani, thấy như không mà chẳng không. Tại sao nó như không mà chẳng không? Như giờ tôi có con mắt sáng, tôi nhìn sự vật, tôi thấy tất cả. Thì có người hỏi: Thầy thấy tất cả không? Tôi nói tôi thấy. Hỏi: Cái thấy thầy ra làm sao chỉ được con coi? Làm sao chỉ đây? Chỉ cái thấy của tôi thì không tài nào tôi chỉ được, nhưng mà chỉ cái tôi bị thấy, tôi thấy được thì tôi chỉ được, phải không? Tôi thấy người, thấy vật ở trước mắt thì cái bị thấy thì chỉ được. Còn cái hay thấy chỉ được không? Cái đó không chỉ được. Bởi vậy cho nên nói không, không chỉ được là nó không có hình tướng. Không, không mà chẳng không. Tại sao? Nếu không ngơ thì đâu thấy, phải không? Thấy thì nó không phải là không. Như vậy cho nên nói lục ban thành dụng không bất không. Nhất khỏa viên quang sắc phi sắc, tức là một điểm viên quang sắc mà không phải sắc, nghĩa là cái hòn ngọc sáng đó nó có cái ánh sáng chiếu soi như là có hình sắc mà không phải hình sắc đó. Bởi vì có chiếu soi thì người ta cứ ngỡ như cái ngọn đèn. Ngọn đèn có ánh sáng chiếu ra thì hỏi ngọn đèn có ánh sáng không? Mình nói sao? Có, phải không? Có. Nhưng mà cái ánh sáng đó nó thế nào? Thì ở đây cái hòn ngọc của mình nó có ánh sáng, mà ánh sáng đó nó không phải sắc vàng, sắc xanh, trắng như các cái ngọn đèn. Vì vậy mà một điểm viên quang sắc chẳng sắc, nghĩa là mỗi người có một hạt châu Mani mà không tự biết. Hạt châu Mani còn gọi là hạt châu như ý. Khi có hạt châu đó rồi thì ước muốn điều gì cũng được toại nguyện. Ngay nơi Như Lai của mình, chính nơi đó mà nhận sáu thứ thần thông màu nhiệm dường như không mà chẳng phải không, một viên tròn sáng sắc mà chẳng phải sắc. Đó là để diễn tả hạt châu riêng của mỗi người chúng ta, ai ai cũng sẵn có. Đó là tôi nói về hạt châu mani. Còn một phần nữa và kết luận bài này thì tôi để dành kỳ sau. Kỳ này tôi có một cái chuyện mới muốn nói cho quý vị nghe một chút. Mới một hôm, vì cái đó cũng là cái tinh thần chỉ ông chủ chứ gì. Mới một hôm sáng tôi ngồi thiền ra, tôi có tuyên bố với một số người, tôi nói rằng tôi quả thật là con ngỗng chúa uống sữa lọc nước chừa lại. Thì cái câu nói đó quý vị nghe nó lạ đời, phải không? Đây là câu nói của các thiền sư ở Trung Hoa thời xưa. Lúc tôi học, tôi tu, đọc cái đó, câu đó tôi cũng biết, nhưng mà biết hơi ngờ ngờ. Một bát sữa bây giờ đem lại bảo chúng ta uống, chúng ta là khôn hơn con ngỗng đó, mà chúng ta có lọc riêng, sữa một bên, nước một bên, uống sữa chừa nước lại được không? Được không? Uống nữa con ngỗng khờ hơn mình, mà tại sao mà nó uống, nó lọc sữa nó uống, còn nước nó chừa lại? Khôn quá. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ quý vị thử khuấy một bát sữa rồi uống giùm tôi coi, có ai lọc được không? Như vậy thì tại sao thiền sư lại nói rằng như con ngỗng chúa uống sữa lọc nước lại? Bây giờ quý vị thử nghiệm uống sữa lọc nước lại là cái gì? Cái gì là sữa? Cái gì là nước? Nếu mình không biết rõ cái gì là sữa, cái gì là nước thì thôi, cứ uống hết cho rồi, phải không? Uống cạn ly, cạn bát, chứ còn không có cách nào khác. Mà bây giờ muốn lọc được sữa chừa nước lại thì phải lọc bằng cách nào? Phương tiện gì để lọc? Đó là một vấn đề gần như là nan giải. Thì tôi ngày xưa hiểu rõ lắm, hiểu rằng sữa mà trong đó nói là chỉ cho cái chân thật của mình, nước là chỉ cho cái giả dối, cái thật với cái giả nó lẫn nhau, mình khó mà lừa lọc được. Hiểu vậy thì được rồi. Nhưng bây giờ bảo phải lừa lọc nó ra, lọc cái này lấy bỏ cái kia, thì thật là một chuyện khó vô cùng. Nói thì khó mà không ngờ nó lại dễ. Khi mình thấy nó rồi thì rất là dễ. Bây giờ quý vị ngồi thiền để làm gì? Quý vị ngồi thiền là tập làm con ngỗng chúa, phải không? Đang lọc sữa uống chừa nước lại. Nhưng bây giờ cái gì là sữa để uống, cái gì là nước chừa lại? Đó là một điều hiểu thì hiểu mà nói ra thì nói không được. Nói không được mà làm được chưa? Làm cũng chưa được luôn. Bởi vậy nên rồi trở thành ngỗng con á, không phải ngỗng chúa. Lý đáng ngỗng chúa thì phải như vậy, mà chúng ta lọc không được, biến thành ngỗng con, hết cứ là ngỗng chúa rồi. Mà từ khi nhìn thấy cái đó rồi, tôi lại có cái thông cảm được. Ngày xưa đọc kinh, trong kinh dạy các vị A-la-hán có hai thân. Một là cái thân còn xác thịt này mà đã ở trong Niết Bàn, gọi là hữu dư y Niết Bàn. Còn hai là cái thân xác thịt hoại diệt đi, rồi lúc đó hoàn toàn nhập Niết Bàn. Thì sau cái thân hoại diệt nhập Niết Bàn thì chúng ta dễ hiểu, vì Niết Bàn là vô sanh, phải không? Mà còn cái thân này đi đứng là còn sống, mà sống thì còn sanh, mà sao lại được Niết Bàn? Đó là cái mà tôi hơi thắc mắc. Bởi vì Niết Bàn nghĩa là, nghĩa chánh nó là vô sanh, là tịch tịnh. Nhưng mà vô sanh mà còn thân thì sao? Còn thân tức là còn sanh, chứ đâu phải chết. Thì khi mình tịch rồi, như Phật tịch rồi, gọi là nhập Niết Bàn, dễ hiểu hơn, phải không? Còn mình còn đi đứng nằm ngồi, mọi công tác lăn xăng lộn xộn mà nói vô sanh thì làm sao hiểu được? Đó là một cái nghi vấn mà tôi cũng thầm đặt mà không có giải. Nhưng mà khi hiểu được con ngỗng nó uống sữa chừa nước lại, thì tôi liền hiểu qua cái hữu dư y Niết Bàn của các vị A-la-hán. Nói như vậy, chỗ này tôi nói chậm, từ từ, để cho quý vị vừa nghe vừa gẫm, thấy rõ được cái lẽ này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, ai cũng sợ vọng tưởng giấy khởi. Sợ vọng tưởng giấy khởi cho nên khởi là liền bỏ, liền dẹp. Rồi khi bỏ dẹp rồi thì nói lúc đó chúng ta không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai, thứ ba trồi lên, rồi bỏ dẹp, cứ làm như vậy suốt buổi có mệt hơn, quả là còn nhọc hơn là mấy cái người nông phu ra đồng cuốc đất, thấy không? Ra đồng cuốc đất, họ dở cuốc lên, họ cuốc xuống, họ làm mệt rồi chấm cây cuốc, họ đứng, họ thở, họ nghỉ, họ nói trời có mây chơi. Còn mình ngồi đó một giờ, hai giờ, có dám nghỉ không? Lúc nào cũng phải dầm chừng, mà cứ hết chú này trồi lên tới chú khác liên miên một hai giờ đồng hồ mà không cho mình nghỉ chút nào hết. Như vậy thì cái người tu mới nhìn qua thấy thảnh thơi quá, ngồi liêm diêm đó thôi, không có gì quan trọng, mà thực là đổ mồ hôi hột, phải không? Không có giờ phút rỗi, không có nhàn hạ chút nào hết. Như vậy thì chúng ta làm cái việc đó là chúng ta đang làm cái gì?